Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng về Washington, tức 10 giờ tối thứ Năm, ngày 6 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hai thủy thủ Việt Nam bị chặt đầu ở Philippines.
Trung Quốc mời chuyên gia ung thư Mỹ, Đức tiếp tay chữa trị cho ông Lưu Hiểu Ba.
Kim Jong-un khoe khoang vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Đa số cử tri Mỹ ủng hộ lệnh cấm du hành của ông Trump.
Trong chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý thính giả theo dõi bài viết của nhóm phóng viên Việt Nam về sóng lên đên ở đất mũi Cà Mau. Phóng sự bữa ăn tới nhà người già neo đơn của Việt Hùng. Kế đến là bài viết của blogger bác sĩ Nguyễn Ý Đức có tựa đề Để sống vui mạnh. Và tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm phụ trách. Cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Warsaw của Ba Lan hôm thứ Tư, chặng dừng đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Âu 4 ngày. Nhưng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ đối diện với những lo ngại kéo dài trên khắp châu Âu trước những tuyên bố về chính sách của ông, trong đó có cam kết của Mỹ với NATO, quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris và việc ông ca tụng Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó. Ông Trump sẽ đọc bài diễn văn quan trọng trước công chúng châu Âu lần đầu tiên tại quảng trường Krasinski ở thủ đô Warsaw, nơi mà nhiều người dân Ba Lan khắc sâu dấu ấn chống chế độ độc tài. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump sẽ lặp lại cam kết về nguyên tắc phòng thủ chung của NATO, nhưng ông cũng sẽ lặp lại yêu cầu của ông là các thành viên phải đóng góp thêm để chia sẻ gánh nặng tài chính của liên minh. Ông Trump hy vọng củng cố lại hình ảnh sau chuyến công du châu Âu hồi tháng 5 vừa qua của ông vốn bị xem là khá vụng về, khi ông chỉ trích lãnh đạo của các nước thành viên NATO không đóng góp đủ cho các lực lượng vũ trang của liên minh. Và ông không ủng hộ điều 5 của Hiệp ước NATO về kêu gọi tất cả các nước thành viên trong liên minh cùng phản ứng khi một thành viên bị tấn công. Hơn 3.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan trong khuôn khổ triển khai lực lượng của NATO để chống lại hành động gây hấn của Nga tại Ukraine. Giáo sư Zbigniew Luis Key của Đại học Warsaw, một nhà phân tích chính trị, nhận định rằng Ba Lan đang mưu tìm một sự đảm bảo chắc chắn. Ông Lewis Key nói, theo tôi thì đa số mọi người muốn nghe Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì quân đội tại Ba Lan, sẽ tôn trọng điều 5 của Hiệp ước NATO, Washington có nghĩa là sẽ hỗ trợ chúng tôi nếu cần. Ông Trump sẽ đứng trước đài tưởng niệm cuộc khởi nghĩa Warsaw năm 1947 ở quảng trường Krasinski, nơi tôn vinh hàng trăm binh sĩ và thường dân Ba Lan đã bỏ mạng trong cuộc nổi dậy bất thành dài 2 tháng chống Đức Quốc xã xâm chiếm Warsaw. Ông Adam Kaczorek, một cư dân Warsaw, nói với đài VOA, chúng tôi rất phấn khởi đón Tổng thống Mỹ đến thăm Ba Lan, và nhất là tại địa điểm lịch sử này, nơi có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Ba Lan và người dân thành phố Warsaw. Ông Marcin Zaborowski của báo Visegrad, một tạp chí chính trị và văn hóa Trung Âu, nói rằng nhiều người Ba Lan hoan nghênh quan hệ gắn bó với Hoa Kỳ. Ông nói Warsaw, nơi bị tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhận thức về sự mất an toàn rất cao và chúng tôi ở ngay cạnh nước Nga đang gây hấn. Do đó dư luận trông mong rằng điều 5 sẽ được đề cập đến và mối hiểm họa Nga sẽ được công khai nói đến. Bảo đảm kinh tế nằm cao trong nghị trình. Trước khi đọc diễn văn, ông Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh sáng kiến Ba Hải Dương của các nước quanh biển Adriatic, biển Balkan và biển Đen, được thành lập để tăng cường khả năng độc lập về năng lượng ở Đông Âu. Ba Lan hy vọng sẽ trở thành điểm trung chuyển chính nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của Mỹ. Giáo sư Lewis Key của Đại học Warsaw nhận định, hiện tại chúng tôi mua rất nhiều khí đốt từ hãng Gazprom của Nga. Họ dùng đó để tống tiền chúng tôi và Ukraine. Hợp đồng khí đốt của chúng tôi với với Gazprom còn 2 năm nữa và tôi nghĩ đây là lúc quyết định không ký tiếp hợp đồng với Gazprom nữa, đơn giản là sẽ trông chờ vào nguồn khí đốt từ Na Uy và Mỹ. Những người ủng hộ nói quan điểm của ông Trump về các vấn đề toàn cầu như khí hậu và di dân tương đồng với nhiều nhà lãnh đạo quan trọng trong chính phủ hiện nay của Ba Lan. Tuy nhiên, nhiều người lo rằng chuyến thăm của Tổng thống Trump có thể đào sâu thêm rạn nứt giữa Đông Âu và Tây Âu. Giáo sư Zaborowski nhận định, nếu Tổng thống Trump dùng dịp này để gây chia rẽ người châu Âu và nói rằng những người châu Âu như người Ba Lan tốt hơn những người châu Âu khác như Pháp và Đức, tức là những người không hợp với ông lắm, thì điều đó không có ích. Các nhóm đối lập theo dự trù sẽ bày tỏ phản đối ông Trump. Bà Marcelina Jawisla của đảng Razem là đảng đã tổ chức những cuộc biểu tình chống chính phủ lớn hồi gần đây, nói với các phóng viên báo chí bên ngoài Đại sứ quán Mỹ hôm thứ Ba rằng chúng tôi không đồng ý với thái độ so vanh của ông Trump hoặc quyết định rút Mỹ ra khỏi hiệp ước khí hậu vốn được lập ra để bảo vệ hành tinh của chúng ta.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tự hào với vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đầu tiên hôm thứ Ba ngày 4 tháng 7. Theo hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn, tức KCNA, ông Kim nói với các nhà khoa học và kỹ sư rằng Hoa Kỳ sẽ khó chịu lắm khi nhận được quà mừng lễ độc lập hàng năm của họ. Bình Nhưỡng hôm thứ Ba đã phóng tên lửa Hoa Song 14 tại một phi trường gần biên giới Trung Quốc. Viện Khoa học Quốc phòng Bắc Triều Tiên nói rằng tên lửa Hoa Song 14 bay 933 km, và đạt đến độ cao 2.802 km, tên lửa đã rớt xuống biển Nhật Bản sau khi bay được 39 phút. Dựa trên phân tích về thông số kỹ thuật quỹ đạo của tên lửa Hoa Song 14, các chuyên gia Mỹ nói rằng tên lửa này dường như có thể bay đến bang Alaska. KCNA nói rằng ông Kim Jong-un, với nụ cười rạng rỡ, hối thúc các nhà khoa học của ông thường xuyên gửi những món quà lớn, quà nhỏ cho Mỹ. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng là một sự leo thang mới của mối đe dọa đối với Mỹ, với các đồng minh và đối tác của chúng tôi và với thế giới. Ngoại trưởng Tillerson nói cần phải có một hành động toàn cầu để ngăn chặn mối đe dọa Bắc Hàn. Ông nói bất cứ quốc gia nào chứa chấp công nhân Bắc Hàn, cung cấp lợi ích kinh tế và quân sự cho Bắc Hàn hay không chấp hành các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chống lại Bình Nhưỡng là tiếp tay và xúi dục chế độ nguy hiểm này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn. Phát ngôn viên Dana White của Ngũ Giác Đài ra một tuyên bố nói rằng vụ phóng thử tên lửa hôm thứ Ba tiếp tục cho thấy Bắc Hàn đe dọa Mỹ và cả các đồng minh của Mỹ. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ra tuyên bố lên án Bình Nhưỡng và nói rằng vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn một lần nữa vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và cấu thành hành động leo thang căng thẳng nguy hiểm. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp kín về vụ khủng hoảng Bắc Hàn vào chiều thứ Tư. Ngoại trưởng Tillerson nói cần phải có những biện pháp mạnh hơn đối với Bắc Triều Tiên. Tại Nam Triều Tiên, các lực lượng quân sự của Mỹ và Nam Hàn loan báo đã thao dược chống phi đạn vài giờ sau khi miền Bắc phóng tên lửa Hoa Song 14, với mục tiêu chống lại hành động gây bất ổn và vô luật pháp của Bắc Triều Tiên. Một thông cáo chung nói, Hoa Kỳ kiên quyết với cam kết bảo vệ Nam Triều Tiên. Địa điểm tên lửa Hoa Song 14 rơi xuống trên biển Nhật Bản nằm trong đặc khu kinh tế của Nhật Bản. Điều này không chỉ khiến Tokyo căm phẫn, mà cả Trung Quốc, nước dường như không khống chế được đồng minh của mình. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh sản, nói rằng Bắc Kinh không ngừng nỗ lực để giải quyết những thách thức trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói, vai trò của Trung Quốc là không thể thiếu được, và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, dừng ngay lập tức, đẩy tình hình căng thẳng leo thang. Ông Cảnh sản nói, Trung Quốc yêu cầu Bắc Hàn kiềm chế những hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và thay vào đó hãy tạo điều kiện cần thiết để nối lại đối thoại và đàm phán. Tổng thống Donald Trump có lẽ sẽ tăng áp lực đòi Trung Quốc phải có biện pháp mạnh hơn để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn. Tổng thống Trump nói rằng mặc dù ông thực sự công nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc kiềm chế Bắc Hàn, nhưng không đạt hiệu quả. Ít nhất, tôi biết rằng Trung Quốc đã cố gắng. Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm thứ Ba, có lẽ Trung Quốc sẽ có một biện pháp nặng đối với Bắc Hàn để chấm dứt trò vô nghĩa này một lần và chấm dứt luôn. Giáo sư môn học chính trị Chang Shaohua ở Đại học Renmin ở Bắc Kinh nói còn quá sớm để đoán Trung Quốc sẽ đi theo phương án nào, hay Liên Hiệp Quốc sẽ phản ứng như thế nào, hoặc là chỉ đơn thuần lên án vụ phóng tên lửa, hay sẽ thực thi một vòng trừng phạt mới. Giáo sư Chang nói, nếu thực thi một vòng trừng phạt mới, thì các biện pháp mới có thể bao gồm những việc chẳng hạn như cấm du lịch đến Bắc Hàn, cấm sản phẩm hóa dầu của Bắc Hàn, đó là những biện pháp mà Hội đồng Bảo an có thể sẽ thảo luận. Trung Quốc không muốn cắt mọi nguồn xuất khẩu thiết yếu sang Bắc Hàn như dầu hỏa, vì họ sợ sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Kim Jong-un với những hậu quả chưa thể lường được. Hoặc Bắc Hàn trong thế chẳng có gì để mất, có thể tấn công quân sự Seoul. Một bệnh viện Trung Quốc đã mời các chuyên gia về ung thư đến từ Hoa Kỳ và Đức giúp điều trị nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng và cũng là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, ông Lưu Hiểu Ba. Phòng tư pháp thành phố Thẩm Dương, nơi ông Lưu đang được chữa trị, hôm thứ Tư nói rằng bệnh viện đã đưa ra lời mời đó sau khi có yêu cầu của gia đình ông Lưu và sau khi tham khảo ý kiến của toán y tế điều trị cho nhà bất đồng chính kiến này. Ông Lưu, 61 tuổi, được phóng thích khỏi nhà giam vì lý do sức khỏe vào tháng 5 vừa qua sau khi được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà chức trách Trung Quốc quyết định mời chuyên gia nước ngoài đến giúp điều trị ông Lưu sau khi Berlin hối thúc Bắc Kinh hãy cho phép ông Lưu ra nước ngoài để trị bệnh. Bắc Kinh nói tình trạng sức khỏe của ông Lưu quá suy yếu để có thể rời Trung Quốc. Nhưng ông Hồ Giai, bạn của ông Lưu và cũng là một nhà bất đồng chính kiến, nói rằng một băng video xuất hiện trên YouTube hồi cuối tuần rồi dường như cho thấy ông Lưu đang trong tình trạng ổn định. Nhiều chính quyền nước ngoài và các tổ chức bên vực nhân quyền đều hối thúc Trung Quốc hãy cho phép ông Lưu ra nước ngoài để chữa trị ở bất cứ nơi nào ông chọn. Ông Lưu là một nhà thơ và nhà tranh đấu cho nhân quyền. Ông bị bắt sau khi soạn thảo Hiến chương 08, một tuyên ngôn kêu gọi cải cách dân chủ ở Trung Quốc. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010 vì đã đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Ông bị kết án 11 năm tù về tội xúi dục lật đổ chính quyền. Một điều khoản vẫn được nhà chức trách Trung Quốc sử dụng để bịt miệng những nhà bất đồng. Rất khó có được thông tin đáng tin cậy và độc lập về tình trạng của ông Lưu Hiểu Ba, cũng như ước nguyện của ông được ra nước ngoài. Trong bối cảnh, cả ông Lưu lẫn vợ ông là bà Lưu Hà bị nhà cầm quyền cô lập. Tuần trước, 154 khôi nguyên giải Nobel thuộc đủ mọi lĩnh vực đã ký và gửi một tập thư ngỏ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hối thúc Bắc Kinh hãy vì lý do nhân đạo, đáp ứng nguyện vọng của ông Lưu Hiểu Ba và vợ ông, bà Lưu Hà, cho họ sang Hoa Kỳ chữa trị. Tin của đài CNN hôm 5 tháng 7 năm 2017 trích lời đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Terry Branstad nói với các nhà báo trong phát biểu đầu tiên của ông trước công chúng hôm thứ Tư tuần trước, rằng ông hy vọng hai bên có thể làm việc cùng nhau để giải quyết tình trạng ông Lưu Hiểu Ba. Đại sứ Branstad nói, tình trạng của ông Lưu rất nghiêm trọng. Rõ rệt chúng tôi cảm thương tình cảm của vợ chồng ông và mong muốn làm tất cả những gì có thể làm được. Người Mỹ chúng tôi muốn thấy ông được có cơ hội để trị bệnh ở một nơi khác nếu điều đó có thể giúp được. Ông Lưu cũng trở thành một đề tài tập hợp đối với các nhà hoạt động ở Hồng Kông vào cuối tuần rồi, khi ông tập tham gia các lễ lạc đánh dấu 20 năm từ khi Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh, được trao trả lại cho Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc tiếp tục kiểm duyệt tin tức liên quan tới ông Lưu Hữu Ba ở trong nước và trong mấy ngày qua đã phát động một chiến dịch phản công trước phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về tình cảnh của nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thi thể của hai thủy thủ Việt Nam bị chặt đầu đã được dân địa phương phát hiện hôm 5 tháng 7 trên đảo Basilan, miền nam Philippines, theo tin AP và một số báo quốc tế dẫn lời quân đội Philippines cho hay. Phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bị nghi là thủ phạm trong hành động bạo lực này. Theo Bộ Tư lệnh Tây Mindanao, hai người xấu số có tên là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Dân làng đã tìm thấy thi thể của họ ở thị trấn Sumisip vào sáng sớm. Tin trên báo chí chính thống Việt Nam nói bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết trong cùng ngày 5 tháng 7 rằng Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở Manila đã đề nghị các cơ quan chức năng của Philippines xác minh những thông tin nói trên và có hỗ trợ cần thiết trong thời gian sớm nhất. Nữ phát ngôn viên Thu Hằng nói thêm, Việt Nam lên án mạnh mẽ mọi hành vi bắt cóc và sát hại dã man vô nhân tính và cho rằng các hành vi này phải bị trừng trị đích đáng. Hai thủy thủ vừa bị sát hại thuộc nhóm 6 thuyền viên đã bị Abu Sayyaf bắt cóc hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Vào thời điểm vụ bắt cóc xảy ra, có tổng cộng 19 thuyền viên đang trên một con tàu của Việt Nam chở xi măng từ tỉnh Quảng Ninh đi đến Indonesia. Danh tính của 6 người được xác định là ông Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng quê Hải Phòng, Đỗ Trung Hiếu, thuyền phó 2, cũng quê Hải Phòng, Hoàng Võ, thuyền phó 3, quê Nghệ An, Trần Khắc Dũng, quê Đắk Lắk, Hoàng Trung Thông, thủy thủ trưởng quê Quảng Bình và Hoàng Văn Hải, thủy thủ quê Thanh Hóa. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay, ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, công ty cổ phần hàng hải Hoàng Gia ở Hải Phòng, đơn vị khai thác con tàu, đã cử người sang Philippines để phối hợp với nhà chức trách tìm cách giải quyết vụ việc. Từ đó đến nay, không có thêm thông tin về việc công ty và nhà chức trách hai nước Việt Nam-Philippines có thương lượng gì hay không với những kẻ bắt cóc. Hy vọng nhen lên khi chỉ nửa tháng trước đây, quân đội Philippines đã giải cứu được ông Hoàng Võ. Nhưng thông tin chấn động về vụ chặt đầu vừa xảy ra làm tiêu tan hy vọng, đồng thời dấy lên những lo lắng về số phận ba con tin còn lại. Ông Võ Thiên Lăng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Khánh Hòa cho rằng cần có những khuyến cáo về tình hình nguy hiểm trên tuyến đường biển gần những vùng bất ổn của Philippines, ông nói với VOA.
Từ trước nay thì chưa bao giờ có cái hiện tượng này. Đây là thuyền viên trên tàu vận tải, chứ không phải là ngư dân mình vào quánh ở khu vực của Philippines và Mỹ. Cái băng chấm đối của Philippines nó bắt về phía của Việt Nam mà không hộ giao thông vận tải. Đây là cục hàng hải, họ phải khuyến cáo như vậy. Còn phía của họ nông nghiệp phát triển nông thôn, tổng cục thủy sản thì đã khuyến cáo tất cả tàu của ngư dân không được vi phạm vào vùng biển của các nước, đặc biệt là với ASEAN này.
Trung tướng Calito Galvez Jr., chỉ huy quân đội vùng Tây Mindanao, Philippines đã chuyển lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cũng nói chúng tôi đau buồn, đồng thời mạnh mẽ lên án hành động chặt đầu man dợ. Ông cho biết thêm quân đội và cảnh sát nước ông đã và đang cố gắng hết sức để cứu các con tin. Các quan chức Philippines nói tử thi của hai nạn nhân sẽ được khám nghiệm pháp y có sự phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở Manila. Abu Sayyaf là nhóm các phần tử vũ trang Hồi giáo thành lập vào những năm 1990. Trước đây, chúng liên kết với Al-Qaeda, sau đó đã thề trung thành với thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo là Abu Bakr al-Baghdadi. Hồi tháng 2 năm nay, Abu Sayyaf đã chặt đầu một công dân Đức vì không đòi được số tiền chuộc 600.000 đô la. Hai năm trước, chúng cũng đã làm điều tương tự với hai con tin Canada. Những vụ hành quyết của nhóm Abu Sayyaf đang gia tăng tương ứng với số con tin mà chúng cầm giữ. Theo nữ phát ngôn viên của quân đội Philippines, đại úy Joanne Pettingley, hiện nhóm này đang giữ 22 con tin, trong đó có 16 người nước ngoài.
Nhà tranh đấu Trần Hoàng Phúc không xúc phạm ông Hồ Chí Minh như các cáo buộc trên mạng, theo gia đình và các blogger Việt Nam nói với VOA Việt ngữ. Trần Phan Phúc vừa bị bắt tại Hà Nội, anh là thành viên của YC Lee, nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á do Tổng thống Barack Obama thành lập và là người tham gia các hoạt động dân chủ nhân quyền. Thông báo về việc bắt bị can để tạm giam do Đại tá Trần Quốc Khánh, Công an Hà Nội, ký tên ghi ngày 3 tháng 7, nói rằng Trần Phan Phúc phạm vào Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Thị Út, thân mẫu anh Trần Hoàng Phúc, đã nhận thông báo này hôm 3 tháng 7. Bà xác nhận với VOA Việt ngữ.
Bên Việt Nam có đi buổi chiều, cái chiều buổi ba tây đó, báo đó cho em là một cái trên cái thông báo, ở trong cái thông báo mà em đăng trên mạng đó, là ra Điều 88 đó, tàn trữ video phổ biến để tuyên truyền chống phá, chống nhà nước anh chị công nghĩa Việt Nam, giống như cái tờ thông báo mà tạm giữ đó, em đã đưa lên mạng đó.
Bà Út nói Phúc đã bị chính quyền bắt giữ từ ngày 29 tháng 6 và kể từ đó bà không liên lạc được với con. Ông Nguyễn Thiện Nhân, một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại tỉnh Bình Dương, nhận xét về vụ bắt giữ Hoàng Phúc.
Cái việc bắt Trần Hoàng Phúc đó, nó không có được minh bạch chính danh. Thứ nhất, bắt Trần Hoàng Phúc tại phòng trọ mà không thông báo ngay cho gia đình của Trần Hoàng Phúc. Và khi người mẹ đi tìm con thì gọi cho cảnh sát khu vực thì cảnh sát khu vực lại nói không biết gì hết. Thì đó là một cái sự vô trách nhiệm đó. Và người mẹ phải lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội 4 ngày để hỏi thăm tin tức con từ cơ quan này đến cơ quan nọ thì cuối cùng mới được cái thông báo là bị bắt giữ theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Liên tục trong hai ngày vừa qua xuất hiện nhiều bài viết nói rằng Trần Văn Phúc đã xúc phạm tới ông Hồ Chí Minh, kèm theo một bức ảnh cho là của nhà tranh đấu trẻ đang đạp vào chân dung ông Hồ. Bà Quỳnh Thị Út bác bỏ thông tin này.
Cái hình mà đăng một cái khẩu quân viên, mặc áo quân đội rồi đưa cái chân đạp lên trên cái đạp ở phía sau cạnh của bác Hồ. Thì cái đó là hình của một cái thanh niên khác, khẳng định bác không phải là của con của em, là Trần Văn Phúc. Không phải luôn.
Không chỉ bà Út, các blogger thân quen dưới Trần Hoàng Phúc cũng bác bỏ cáo buộc này. Cũng qua bức ảnh, Phúc bị cáo buộc là đã giả danh bộ đội. Trang vntp.org viết, việc cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giam Trần Hoàng Phúc tiếp tục là bài học đắt giá cho những kẻ chống chế độ, chống nhà nước. Đặc biệt đối với những kẻ xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhân dân Việt Nam không bao giờ tha thứ. Blogger Nguyễn Đăng Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, người trong ảnh không phải là Trần Hoàng Phúc. Ông cho biết thêm.
Hình ảnh đó có thể là một người nào giống bạn Hoàng Phúc chứ không phải là hình ảnh bạn Hoàng Phúc. Chứ hồi xưa giờ thì em chưa thấy bạn Hoàng Phúc nó có một cái biểu hiện gì mà xấu, không làm những điều đó đâu. Thì em nghĩ là nếu mà nhà nước Việt Nam mình mà cáo buộc bạn Hoàng Phúc như vậy là cũng quan cho bạn. Tại vì bạn là một thanh niên trẻ và có nhiệt huyết là có kiến thức. Em nghĩ là bạn không có làm gì vậy mà nhà nước cáo buộc bạn vào điều 88 thì em nghĩ rằng nhà nước mình quá tàn.
Nhà hoạt động thiện nhân cho rằng chính quyền đã sử dụng một hình ảnh ngụy tạo để buộc tội Trần Hoàng Phúc và triệt hạ tiếng nói của các nhà tranh đấu cho nhân quyền.
Công an lại sử dụng cái lực lượng dư luận viên để bôi nhọ Trần Hoàng Phúc với cái hành động vô văn hóa đối với cái bức ảnh của Hồ Chí Minh, thì đó là một cái hành động vô liêm sỉ của chính quyền để mà bôi nhọ vô cá nhân Trần Hoàng Phúc. Chính quyền đã làm sử dụng tất cả những cái biện pháp không chính danh như vậy để mà triệt hạ người đấu tranh. Thì tôi thấy cái điều đó là một cái điều thật đáng nhục nhã cho cái chế độ này.
Các trang thông tin trên Facebook cho biết Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994, đã học hết năm cuối trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Vì dấn thân hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp. Trần Hoàng Phúc là thành viên của nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á YCL do Tổng thống Barack Obama sáng lập hồi tháng 5 năm 2016 trong tư cách thành viên chính thức của YCL. Trần Hoàng Phúc được thư mời tham gia giao lưu với Tổng thống Obama khi ông ghé thăm Sài Gòn. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã ngăn cản không cho Phúc tham dự. Trong một video clip được lưu hành trên mạng trước đây, Hoàng Phúc nói anh đã chuẩn bị một thỉnh nguyện thư dự định sẽ trao cho nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó có nêu lên những quan điểm cá nhân của Phúc, sự cố môi trường ở Hà Tĩnh, cùng các giải pháp đề xuất giúp cho mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ được tốt đẹp hơn. Trong báo cáo nhân quyền năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc Hoàng Phúc bị câu lưu và thẩm vấn nhiều giờ liền chỉ vì tham dự một sự kiện do nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mời.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Thủ tướng Haider al-Abadi ca ngợi các chiến binh Iraq về điều mà ông mô tả là chiến thắng lớn này ở Mosul. Mặc dù giao tranh chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp diễn tại khu phố cổ Mosul, ông Abadi lên tiếng hôm thứ Ba, 4 tháng 7 trong một cuộc họp báo ở Baghdad. Ông nói các nỗ lực nhằm đảm bảo ổn định và giúp những người dự cư trở về nhà cửa của họ sẽ được tăng cường trong những ngày sắp tới. Thông tin viên Latika Hock của đài VOA có thêm chi tiết sau đây qua phần trình bày của Ngọc Lễ.
Các lực lượng Iraq đi qua các đống đổ nát của bệnh viện chính của Mosul hôm thứ Ba sau khi chính quyền kiểm soát khu phố này ngày hôm trước. Trung sĩ Mortada Yasser thuộc đơn vị phản ứng nhanh nói:
"This is the last thing that we liberated in the Shifa neighborhood. All of the militants.
Đây là nơi mới nhất được chúng tôi giải phóng trong khu vực Shifa. Tất cả các phần tử chủ chiến đều bị tiêu diệt. Nhờ ơn Thượng Đế, đơn vị phản ứng nhanh của chúng tôi đang trong tư thế sẵn sàng để giải phóng toàn cõi Iraq, từ Nam chí Bắc."
Tại Baghdad, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khen ngợi các binh sĩ dưới quyền ông.
"Tôi xin ca ngợi các chiến binh dũng cảm và gia đình Iraq. dù là ở trong các khu vực đã được giải phóng hoặc ở những nơi còn lại của Iraq, vì đã thực hiện được chiến thắng lớn này ở Mosul và vì đã dập sập được nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo.
Trong khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi lên tiếng, các phần tử chủ chiến IS tiếp tục cố thủ tại khu phố cổ Mosul, nơi mà các con đường chật hẹp ngăn cản sự di chuyển của các quân xa lớn. Chính phủ Iraq đã khởi sự chiến dịch tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì tại Iraq từ tháng 10 năm ngoái. Nhiều thường dân đã bị giết chết giữa hai làn đạn và hiện còn 750.000 người còn lại trong thành phố. Ông Anmar Ahmed, một cư dân tại phố cổ Mosul nói,
We suffered hunger and thirst. We lived in fear and panic.
Chúng tôi đã chịu đói, chịu khát. Chúng tôi sống trong sợ hãi và lo âu. Chúng tôi phải khóa trái cửa, không thể nhìn ra ngoài. Chúng tôi bị nhốt trong nhà trong gần 2 tháng nay, không được cả nhìn ra bên ngoài.
Ông Abadi nói giúp người dân trở về nhà của họ là một trong các ưu tiên của chính phủ Iraq. Thủ tướng Abadi nói,
We have issued instructions to intensify all efforts to restore.
Chúng tôi đã ra chỉ thị tăng cường mọi nỗ lực để tái vãn tình trạng ổn định tại các khu vực vừa được giải phóng. Chúng ta có các đơn vị toàn quốc và địa phương làm việc ngay ở Mosul và một số quốc gia đang cung cấp những hỗ trợ để tái thiết và giúp những người bị buộc phải rời cư.
Mosul đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo từ năm 2014. Thủ tướng Abadi lên tiếng trong ngày đánh dấu năm thứ ba bài phát biểu của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi, đọc trước ngôi đền lớn của Mosul khi tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo.
Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận về một hiệp định thương mại tự do khổng lồ chỉ 2 ngày trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức. Thỏa thuận này sẽ có ảnh hưởng tới phần lớn các hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế khổng lồ này. Là cao điểm của 4 năm thương thuyết, thỏa thuận Nhật-EU sẽ được chính thức xác nhận vào thứ Năm khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk gặp nhau bên lề hội nghị G20 để bắt tay nhau về thỏa thuận lịch sử này. Nền kinh tế Nhật Bản và kinh tế EU cộng lại chiếm tới 27% sản lượng kinh tế toàn cầu, tạo ra một trong các hiệp định thương mại lớn nhất từng được đề xuất. Ủy viên thương mại châu Âu bà Cecilia Malmström viết trên Twitter, Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận chính trị ở cấp bộ trưởng về một thỏa thuận thương mại EU-Nhật và giờ đây đề nghị với các lãnh đạo để xác nhận thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh. Bà Malmström cũng cho biết trên trang Twitter rằng hai bên đã săn bằng những sự khác biệt còn lại. Tuy nhiên, dự kiến sẽ cần nhiều tháng để giải quyết những vấn đề liên quan tới dịch thuật và pháp lý. Một giới chức cấp cao của EU nói thực phẩm và thức uống của EU dần dà sẽ được tiếp cận các thị trường Nhật miễn thuế, trong khi các nhà sản xuất xe hơi châu Âu có thể chứng kiến việc hủy bỏ thuế quan đánh trên xe nhập khẩu từ Nhật Bản. Cả hai bên như vậy đều hài lòng vì các đòi hỏi chủ yếu của họ đã được đáp ứng. Một trọng tâm khác tại hội nghị kéo dài 2 ngày khởi sự từ thứ Sáu là nghị trình về chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự kiến ông Trump sẽ lên tiếng bênh vực cho nghị trình này. Hiệp định thương mại Nhật-EU có thể được coi như một hành động khích bác đối với ông Trump, người mà mới đây đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đa số cử tri Mỹ tán thành lệnh cấm du hành của Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo, theo một cuộc thăm dò mới do tạp chí Politico và tổ chức thăm dò Morning Consult thực hiện. Lệnh cấm không cho phép cấp visa mới cho khách đến từ Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong 90 ngày, đồng thời tạm ngưng chương trình tái định cư trong 120 ngày. Kết quả thăm dò cho thấy 60% cử tri tán thành lệnh cấm du hành, trong khi chỉ có 28% chống đối lệnh này. Đại đa số cử tri Đảng Cộng Hòa lên tới 84% ủng hộ lệnh cấm, chỉ có 9% chống lệnh này. Lệnh cấm du hành cũng được sự ủng hộ rộng rãi trong giới cử tri độc lập. 56% trong thành phần này ủng hộ lệnh cấm so với 30% chống. Trong giới cử tri Đảng Dân Chủ, hơn 40% người được thăm dò tán thành lệnh cấm, trong khi 46% chống đối lệnh này. Cuộc thăm dò không đề cập tới Tổng thống Trump hoặc các sắc lệnh của ông về vấn đề di trú. Đó là khác biệt giữa cuộc thăm dò mới nhất với các cuộc thăm dò công luận khác, mà đa số đều kết luận là có nhiều người chống đối hơn so với những người ủng hộ. Một cuộc thăm dò do hãng tin AP và trung tâm thăm dò NORC thực hiện vào tháng trước cho thấy 60% cử tri Mỹ ủng hộ các phán quyết của nhiều tòa án chặn lệnh cấm du hành của ông Trump. Cuộc khảo sát này đã được hoàn tất trước khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết hồi tuần trước, cho phép thực thi một số khía cạnh của chính sách trong khi lệnh cấm chờ được tòa án tối cao xem xét vào mùa thu tới. Phán quyết của tối cao Pháp viện nói rằng chính quyền phải tự chế trong việc ngăn chặn khách du hành sang Mỹ có quan hệ mật thiết sẵn có với một người hoặc thực thể đã có mặt ở Hoa Kỳ.
Mở đầu phần 2 của chương trình chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về xóm Lên Đên ở đất mũi Cà Mau.
Xóm nằm ở cuối đất và cũng có thể nói là cùng trời, nơi mũi đất trôi ra của Việt Nam. Xóm sống ở đoạn cuối một con sông mặn và bên kia là rừng đước. Cách xóm chừng chưa đầy 500 mét là đại dương bao la. Hay nói cách khác, xóm quay mặt vào đất liền, quay lưng ra vịnh Thái Lan. Người trong xóm hơn 100 mái nhà này là hậu duệ của những lưu dân đời nhà Nguyễn, trôi dạt xuống rừng đước nơi đất mũi và sống qua nhiều bậc di dời, để cuối cùng tới nơi giáp biển bây giờ, với thâm niên hơn 20 năm tạm bợ, không có giấy chủ quyền nhà đất. Bà Phạm Thị Thu, người sống trên 20 năm không có chủ quyền nhà đất, nơi cuối đất mũi Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Bây giờ ở đây thì ai cũng sống vậy hết, mà ý là bây giờ cũng mong muốn dữ lắm, mong muốn cho có giấy chủ quyền với cái nhà hết cả xóm luôn, chứ không phải riêng mình anh tôi, muốn mong muốn vậy đó. Tôi giờ tôi chỉ ao ước dữ lắm á, được cái ngôi nhà mà ở cho nó trăm tuổi già.
Ông Huỳnh Tấn Hoàng, cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, sống ở đất mũi trên 20 năm, chia sẻ với VOA.
Ở khu vực này là khu vực ba cóp mũi xã đất mũi trên 20 năm. Vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt ở đây để nuôi con. Nhưng mà tất cả trong cái xóm này là trên 100 hộ gia đình chưa ai có giấy chủ quyền mà chưa ai có nhà cố định. Từ ngày tôi ở đất này tới bây giờ tôi biết dân ở đây chưa ai có giấy chủ quyền.
Đời sống kinh tế khó khăn, người dân trong xóm đã nhiều lần bỏ đi làm ăn xa với giấc mộng tìm được mảnh đất cắm dùi nơi đất khách. Nhưng do không có bằng cấp, không có nghề gì khác ngoài nghề đánh lưới bám biển, nên mỗi chuyến đi của người trong xóm là một kinh nghiệm buồn. Bao nhiêu chuyến đi lên Bình Dương tìm việc để rồi trở về, cuốn lấy mẹ lưới, con cá, sống tạm bợ bữa đói bữa no trong căn nhà không có chủ quyền và muốn có nó, phải tốn vài chục triệu đồng sang nhượng từ một người khác thì ở mới được yên thân. Chị Huỳnh Kim Tươi, người từng bỏ xóm lên Bình Dương kiếm sống nhiều lần nhưng rồi lại thất vọng quay về xóm đất mũi, chia sẻ với VOA.
Nào đó giờ đi biển thì khổ dữ lắm, rồi đi ra mắc lú bị ăn trộm ăn cắp, rồi đi Bình Dương rồi về, rồi về làm biển thắt đi nữa, rồi đợt này đi về nữa, ba bốn hiệp như vậy đó.
Bà Phạm Thị Thu, người sống trên 20 năm không có chủ quyền nhà đất, nơi cuối đất mũi Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Dạ tôi cũng ở đây từ đó tới giờ mà coi như không có chủ quyền đất, mà không có đất đai gì hết. Bây giờ ở cái nhà như vậy sập sụi, ý tôi cũng muốn, mong muốn được cái nhà cho hơi tốt chút vậy đó. Hết cả luôn, chứ không phải mình anh chuyên tôi. Cho trăm tuổi già đang nó yên thân á, mong muốn dữ lắm đó.
Ông Huỳnh Tấn Hoàng, cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, sống ở đất mũi trên 20 năm, chia sẻ với VOA.
Và các con tôi cũng ở mảnh đất này là mảnh đất tạm bợ của vườn quốc gia. Bởi vì trước đây tôi đi bộ đội về, tôi trung úy Huỳnh Tấn Hoàng, nhà nước chưa có cấp tôi cục đất nào hết. Tôi vẫn về sống vợ con tạm bợ. Và nhà nước không có cấp cho tôi một cái nền nhà nào hả? Cấp cho tôi cái nhà nào mà để ở tại mảnh đất này, ấp mũi xã đất mũi huyện tỉnh Cà Mau này.
Xóm nghèo không còn gì để nghèo hơn. Xóm là những gia đình người Việt sống bám quê hương, bám biển và giữ đất. Thậm chí trước đây 20 năm, họ được mệnh danh là những người lính tiền đồn trong hành trình mở đất lấn biển. Nhưng hiện tại, trẻ em không được đến trường vì quá nghèo. Người lớn cũng tuyệt vọng vì ngoài con cá kiếm được để đổi lấy gạo, ngoài mạng lưới và con thuyền đánh bắt, họ chẳng có gì, đến đất cắm dùi cũng tạm bợ, chẳng kém gì những Việt kiều về từ biển hồ Campuchia.
Thưa quý thính giả, những bữa ăn trưa và cả ăn tối chuẩn bị sẵn được giao đến tận tay những người già neo đơn hay khuyết tật do quận Fairfax, Virginia tổ chức, không những cung cấp thức ăn mà còn mang lại niềm vui cho những người cô quạnh. Mời quý vị theo dõi phóng sự của Việt Hùng.
Đã từ 8 năm nay, mỗi ngày Sơn Nguyễn đều rong ruổi trên chiếc xe của mình để làm một công việc mà anh cho là có nhiều ý nghĩa đối với những người già neo đơn tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia. Điểm dừng chân đầu tiên của Sơn là một tiệm thực phẩm lâu năm của người Việt. Và Sơn cẩn thận kiểm tra từng suất ăn. Hôm nay, chuyến đi có thêm một tình nguyện viên mới. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với chương trình thiện nguyện này. Sơn Nguyễn, tình nguyện viên quận Fairfax, tiểu bang Virginia cho biết.
Những cái bác lớn tuổi thì họ luôn luôn cần có một cái tình thương của sự quan tâm của con cái hoặc là những người xung quanh. Và bên này thì thường thì mình sống khép kín trong một cái gia đình nhỏ cho nên là đôi khi là không có một cái sự quan hệ với người xung quanh nhiều. Rồi thứ hai nữa là ngôn ngữ bất đồng cho nên họ cũng không có khả năng để mà giao tiếp với những người láng giềng. Cho nên cái đó là những cái điều mà mấy bác bị thiếu. Cho nên cái càng lúc thì cái sự cô đơn nó càng cao.
Rõ ràng không chỉ là những bữa ăn thông thường được đưa tới tận nhà. Những tình nguyện viên của chương trình như Sơn còn ý thức được rằng việc thăm hỏi động viên những người già neo đơn mỗi ngày trong mỗi dịp gặp mặt như thế này là điều rất quan trọng. Những câu chuyện tưởng như rất vu vơ, nhưng thực tế lại đem đến nhiều niềm vui cho những người mà có khi cả ngày chỉ được một lần trò chuyện với chính những người đưa suất ăn tới cho mình mà thôi. Bà Si Võ, người già neo đơn tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói.
Tôi ưa quên lắm, tôi ưa bỏ lửa cháy lắm. Có khi tôi không tắt á. Chứ mà con tôi cũng làm sẵn đồ cho tôi uống rồi nó đi.
Bà Hương Trần, người già neo đơn tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói.
Nếu không có chương trình này thì không biết làm sao ạ. Giờ nhất là tôi sống con mình nữa. Làm ra cái sự nấu nướng nó rất là khó khăn à. Dạ.
Chương trình bữa ăn tới tận nhà cho người già neo đơn và người khuyết tật đã được quận Fairfax triển khai trong hơn 10 năm qua, đảm bảo cuộc sống và đem lại niềm vui cho hàng nghìn trường hợp cá nhân khó khăn trên địa bàn quận. Chương trình cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều tình nguyện viên trẻ gốc Việt bởi họ ý thức được rằng đây là một hoạt động thiện nguyện thật sự có ý nghĩa. Tuy vậy, chương trình nhiều ý nghĩa này hiện đang đứng trước nguy cơ phải chấm dứt với những chính sách xã hội mới đang sắp được thực hiện trên toàn nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger bác sĩ Nguyễn Ý Đức với tựa đề Để sống vui mạnh.
Khi ông ngoại tôi được 76 tuổi, ông bị viêm gan và các bác sĩ cho hay là chắc ông không qua được mùa hè. Thế rồi ông sống thêm được hơn 10 năm nữa trong một trang trại khi mà chính quyền chỉnh trang địa phương và yêu cầu ông vào sống ở thành phố trong một căn nhà chật hẹp. Sau một thập niên phơi lưng dưới nắng để trồng rau trong mảnh đất nhỏ bé, ông sống thoải mái mà y học ngày nay cũng chịu thua. Sức mạnh nào đã giúp ông khi mà toàn thân rã rượi? Tôi theo dõi sức khỏe của ông rất kỹ, da ông bắt đầu nhợt nhạt, bắp thịt teo dần, chiều cao cơ thể hầu như ngắn lại, xương dường như to hơn, dài hơn, và da nhão nhạt bao phủ người như được phủ bằng những tờ báo ướt. Gần 2 tháng sau, cơ thể cường tráng của ông đã trở nên mảnh mai gầy yếu. Vậy mà sau khi ông mất, các bác sĩ mổ tử thi thấy gan vẫn còn lành mạnh và họ không tìm ra lý do. Riêng tôi biết rất rõ. Ông chết vì quá đói, không đủ thực phẩm đưa vào miệng.
Có mục đích cho đời sống. Nghiên cứu tại University of Maryland Hospital of Baltimore của bác sĩ James J. Lynch cho hay 92% bệnh nhân bị cơn suy tim mà lại nuôi chó đều chết yểu ít hơn là những người không nuôi. Vì thế, người Tây Phương coi chó như là người bạn thân thiết nhất. Trong số 53% người chăm sóc chó, chỉ có 5,6% sớm mệnh một trong vòng 1 năm sau khi được xuất viện so với những người không nuôi. Lý do là xuất vật đã giúp họ có một mục đích để sống, chẳng khác chi trang trại đã giúp ông tôi. Trong một nghiên cứu khác, bác sĩ Lin thấy những người sống cô đơn đều mắc nhiều bệnh và từ giã cõi trần quá sớm. Lý do là đời sống đơn độc khiến họ dễ mắc các bệnh như tiểu đường, đau nhức xương khớp, bệnh tim mạch hoặc ung thư. 6 năm sau khi bà tôi trở thành quá bụa, bà vẫn tiếp tục sống. Bà vẫn làm những công việc thường lệ như chăm sóc vườn tược, đi thăm bạn bè lối xóm, nấu nướng và đi lễ nhà thờ. Khi ông bà tôi bị bắt buộc phải rời khỏi trang trại, bà vẫn tiếp tục làm như vậy, trong khi đó thì ông tôi sống thu mình lại. Cũng theo bác sĩ Lynch, đời sống con người ngày càng phức tạp thì sức khỏe của họ cũng vậy. Nếu ta tiếp tục để ý tới cuộc sống thì khi mất một người bạn, nhất là người phối ngẫu, sẽ làm ta suy yếu. Tất nhiên là bà tôi yêu ông tôi, nhưng không quá quấn quýt quanh ông. Trong một nghiên cứu ở các sinh viên tại Đại học Harvard, bác sĩ Ward Castle nhận thấy nếu một người tìm được niềm tự trọng trong khi còn đi làm, thì khi về hưu họ sẽ bệnh tim vì căng thẳng tâm lý. Bình thường ta cứ cho là những người đứng đầu một cơ quan đều có nhiều căng thẳng, nhưng trái lại, có lẽ những ai vô công rồi nghề mới bị stress nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu tại Omaha đã thực hiện như sau. Họ hướng dẫn vẽ tranh dầu cho 30 người tình nguyện và 20 người khác làm mẫu, tất cả đều trên 70 tuổi. Sau 12 năm, 68% người trong nhóm nghiên cứu còn sống, trong khi đó chỉ có 36% những người trong nhóm thứ hai vẫn sống phay phay. Lý do là khi học vẽ, họ đã tạo ra được nhiều hứng thú giúp họ kéo dài cuộc sống. Nếu không thích vẽ, hãy viết nhật ký. Đây là một việc giúp ta tự tìm hiểu và sắp xếp lại đời sống. Thà là một việc nào đó dù nhỏ bé còn hơn là ăn không ngồi rồi.
Sự thôi miên. Nhà bác học Albert Schweitzer từng có nhận xét, mỗi bệnh nhân đều có sẵn một y sĩ trong người. Các vị này tới với chúng ta rất ư là xa lạ. Chúng ta nên tạo cơ hội để họ lộ diện nhiều hơn. Bác sĩ Wallace Labor ở thành phố Denver, bang Colorado, làm như vậy bằng cách chỉ cho bệnh nhân của mình về thôi miên. Theo ông này, trẻ em bị chảy máu vì máu quá loãng mà thực hiện thôi miên thì bệnh giảm rất nhiều, có khi tới 55%. Ông cũng chỉ cho bệnh nhân bị ung thư phỏng nặng, nghiền thuốc áp dụng phương pháp này và đều bớt rất nhiều. Nhà tâm lý Catherine A. Hines hành nghề tại thành phố Media, bang Pennsylvania, giải thích công dụng của thôi miên là để kích thích kỳ vọng của bệnh nhân mau được bình phục. Theo bà, đa số bệnh nhân khi tới bác sĩ để được chữa bệnh đều nghĩ rằng mình sẽ được dùng thuốc. Họ không tự chữa, họ phủi tay phó thác thân thể bệnh hoạn của mình cho bác sĩ. Xin nhắc lại rằng thôi miên cũng rất công hiệu trong bệnh thiên đầu thống. Theo tiến sĩ Hines, trong bệnh này máu ứ động trong các mạch máu ở trên đầu. Thôi miên và phủ ấm tứ chi cho bệnh nhân sẽ giúp họ bớt nhức đầu vì đây là bệnh do căng thẳng mà ra. Thôi miên còn có tác dụng kích thích để não bộ tiết ra chất endorphin, một chất giảm đau tự nhiên. Dược phẩm chống đau là những endorphin chế biến. Ngoài ra, thôi miên còn làm giảm đau khi giải phẫu. Thực hành thôi miên cũng không khó khăn lắm. Chúng ta không chỉ đọc sách để trở thành nhà thôi miên, mà nên tìm sự hướng dẫn của nhà thôi miên có bằng cấp. Cuối cùng, không nên e ngại vì thôi miên an toàn hơn dùng dược phẩm, vì chúng ta bao giờ cũng tự kiểm soát được mà lại không có tác dụng có hại.
Hiện thân của sự khỏe mạnh. Ông Nguyễn Văn Bình, 36 tuổi, là một nhà buôn hiện đang sinh sống tại Denver, Colorado. Ở tuổi này, ông ta còn quá trẻ, nhưng lại quá già khi ông bị bệnh máu loãng hemophilia từ khi mới sanh. Đây là bệnh rối loạn đông máu, bệnh tương đối hiếm. Tỷ lệ mắc bệnh khi sinh là 1 trên 10.000. Người bệnh không chảy máu nhanh hơn bình thường mà là chảy máu kéo dài hơn bình thường. Nhắc lại là trong máu luôn có sẵn các protein giúp máu đông khi cần thiết. Đó là các yếu tố đông máu. Các yếu tố này được đặt tên theo chữ số La Mã từ yếu tố 1 đến yếu tố 13. Khi mạch máu bị tổn thương, các yếu tố đông máu sẽ được tạo ra cục đông để bích vết thương thành mạch và làm máu ngừng chảy. Để tạo thành cục đông máu phải qua giai đoạn tạo ra một chất đặc biệt, đó là thromboplastin. Có hai cách để thromboplastin là nội sinh và ngoại sinh. Con đường nội sinh là một dây chuyền phản ứng của nhiều yếu tố, trong đó có sự tham gia của các yếu tố 8, 9, 11. Bệnh hemophilia là bệnh dễ chảy máu, máu khó đông. Như khi bị tờ giấy cắt đứt da hoặc đụng chạm mạnh do thiếu các yếu tố tạo thành thromboplastin nội sinh như các yếu tố 8, 9 hay 11. Ông Bình cho hay trường hợp của ông rất trầm trọng. Ông không thể nhận máu như các bệnh nhân tương tự khác vì cơ thể ông đã tạo ra một chất chống lại các loại thuốc mà các bác sĩ thường dùng để làm đông máu. Nhưng ông ta đã vượt qua nhờ tự kỷ ám thị. Ông nói thêm là thường thì ông có thể nhận ra mạch máu bị đứt và từ đó lại nhờ coi các phim tương tự. Dù bị bệnh loãng máu nhưng ông không bỏ qua những trò chơi ngoài trời có nhiều rủi ro bị thương và dễ chảy máu. Có một lần ông bị xuất huyết ở đầu gối và rất sợ hãi. Ông nhớ lại một đoạn phim hoạt họa mà ông đã coi khi còn học tiểu học về một người tự chữa như sau. Một cậu bé chạy trong cơ thể mở và khép các van kiểm soát dòng máu lưu thông. Và ông cũng làm như vậy và thành công. Ông kể lại cho bạn bè hay là một hôm thời tiết quá lạnh, khi các đầu ngón chân ngón tay của ông như đóng băng, không còn cảm giác. ông hoảng hốt và việc đầu tiên mà ông phải làm là cứ bình tĩnh và nghĩ tới cách làm cân bằng sức ép trong người và mang máu ra đầu ngón chân ngón tay để chúng ấm lại. Nhưng một rủi ro xảy ra là ông bị thương ở khuỷu tay. Một bác sĩ chuyên về thôi miên đề nghị ông tự khép kín chung quanh vết thương để máu chảy vòng tới những vết thương và kết quả như ý muốn. Theo bác sĩ O. Carl Simonton, người thành lập một viện ung thư tại Fort Worth Desert, cho hay là ông cũng giúp một bệnh nhân bị ung thư tự chữa bằng thôi miên. Theo ông, cơ thể người bệnh như là một bãi chiến trường, trong đó tế bào lành mạnh đã thắng tế bào ung thư. Kể từ khi mở trung tâm ung thư vào năm 1973, số người được cứu sống gia tăng gấp đôi. Đó là kết quả của một đời sống tích cực.
Blog của bác sĩ Nguyễn Ý Đức là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo, mời quý khán giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 68 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are look up to and a cup of tea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là look up to và a cup of tea.
Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood when they were teenagers. Their mothers used to take turns driving them to school, and their fathers play soccer together. Later, Mike's family moved away, and they didn't get to see each other anymore.
Mike đã biết Mark Miller nhiều năm. Họ cùng sống trong một khu phố khi còn trong tuổi thiếu niên. Hai bà mẹ của họ từng hay thay phiên lái xe cho con đi học, và hai ông bố chơi túc cầu với nhau. Về sau, gia đình Mike dọn đi và họ không còn gặp nhau nữa.
Milan, I ran into Mark Miller at the post office today. We were both so happy.
Mike nói, Milan, tôi bất ngờ gặp lại Mark Miller tại nhà bưu điện hôm nay. Tụi tôi vui quá. I'm happy for you, too. I know you were very close long ago. Tôi cũng mừng cho hai anh. Tôi biết các anh thân nhau lắm hồi trước.
Yes, we spent a lot of time together. You see, when we're very young, we're very attached to our parents and siblings, and some friends, too.
Mike nói, đúng thế, tụi tôi gặp nhau nhiều lắm. Cô thấy đó, khi còn trẻ con, mình rất quyến luyến bố mẹ, anh chị em và vài bạn bè. I know the feeling exactly. When I was about 6-7 years old, I had a very good friend, Lian. Her father transferred to another city and they had to move. I cried for so many days. Tôi biết cái cảm giác đó lắm. Khi tôi 6-7 tuổi, tôi có cô bạn thân tên là Lian. Ba cô lại đổi đi làm ở tỉnh khác và dọn đi. Tôi khóc bao nhiêu ngày.
Yeah, I remember I didn't cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.
Mike nói, à, tôi nhớ là không khóc nhưng bị ảnh hưởng lắm. Mark là một đứa bé rất tốt. So, what is he doing now? Vậy bây giờ anh ta đang làm gì?
Milan, I really look up to this guy. He has accomplished much more than I expect.
Mike nói, Milan, tôi thực tình look up to anh này. Anh ta thành đạt hơn tôi nghĩ nhiều. You look up to him? Anh look up to him?
Look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O someone, means have a great deal of respect for this person. I really look up to Mark. I'll tell you more about him.
Mike nói, look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O. Một người là phục, kính trọng người đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi sẽ nói cô nghe về anh ta. Oh, first, tell me how he looks these days. Has he changed much? Oh, trước hết, cho tôi biết trông anh ta thế nào. Có đổi khác nhiều không?
He's tall and handsome. He's the picture of success.
Mike nói, anh ta cao, đẹp trai và rõ ràng dáng điệu người thành công. That's great. Was he happy to see you? I'm sure he also thinks you're handsome, unlike you in your teens. Tốt quá! Anh ta có mừng gặp lại anh không? Tôi chắc chắn anh ta cũng nghĩ bây giờ anh đẹp trai, không như hồi tuổi trẻ.
Come on, Milan. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?
Mike nói, thôi đi Milan. Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Cô có ý là hồi đó tôi xấu xí, phải không? Ha ha ha. So you got it. Well, you know I was just kidding. The truth is, you're handsome then and now. But most importantly, you're a gentleman. Does that please you now? Ha ha ha. Oh, anh biết. Tôi nói đùa thôi. Lúc trước, lúc này, anh đều đẹp trai. Nhưng quan trọng hơn hết, anh là người lịch sự. Anh vừa ý chưa?
Good looking, smart, gentlemanly. That's Mark.
Mike nói, đẹp trai, thông minh, lịch sự. Mark là thế đó. So, tell me more why you look up to him. Vậy nói thêm cho tôi biết, tại sao anh phục Mark thế?
He's going to graduate from Georgetown University this year. He's been offered an excellent job. He may take it or go on to his master's degree and...
Mike nói, anh ta sẽ tốt nghiệp Đại học Georgetown năm nay. Anh đã được một việc làm rất tốt. Có thể anh nhận lời hoặc là học lên chương trình thạc sĩ và... Georgetown University? That's a very prestigious school. Not easy to get in. Besides, its tuition is very high. Georgetown University, đó là một trường danh tiếng lắm, khó được nhận vào và học phí rất cao.
Right. And what's special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.
Mike nói, đúng. Và điều đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi đó, Mark khá nhút nhát. Nói chuyện trước đám đông không phải là cup of tea của anh. What? Did he drink a lot of tea then? Sao? Hồi đó anh ta uống nhiều trà hả?
No, no. A cup of tea, cup, C-U-P of tea, T-E-A, here, has nothing to do with a drink. It's an idiom meaning something one excels in or enjoys.
Mike nói, không, không. A cup of tea. Cup, C-U-P, of tea. T-E-A. Ở đây, không dính líu gì tới trà để uống. Đó là một thành ngữ, có nghĩa là cái gì mình làm giỏi hoặc thích lắm. Can I say... For me, baking a cake is easy. It's my cup of tea. Vậy tôi có thể nói làm bánh ngọt rất dễ đối với tôi. Đó là my cup of tea.
Very good. Yes, baking is your cup of tea. Now back to Mark. He was shy. He was not comfortable speaking in front of the public. And now...
Mike nói, hay lắm. Đúng. Làm bánh là your cup of tea. Bây giờ, trở lại chuyện Mark. Hồi trẻ nhút nhát, không thoải mái khi phải nói chuyện trước công chúng. Mà bây giờ, he's very eloquent now, right? Bây giờ, anh ta hoạt bát lắm, phải không?
Yes, yes. And he's thinking about going to law school. He'll have to debate, argue in court. That's not for a shy person.
Mike nói, đúng, đúng. Anh ta đang nghĩ sẽ học luật, cãi luật ở tòa. Đó không phải là việc cho người nhút nhát. Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up to him for his accomplishments too. Vậy thì chẳng bao lâu nữa, làm các vụ kiện ở tòa cũng là việc rất dễ cho anh ấy. Tôi phục về những thành quả của anh. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ look up to, nghĩa là khâm phục, và a cup of tea, nghĩa là việc dễ dàng. Thằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Để sống vui mạnh. Tiếp theo, mời quý thính giả theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm phụ trách. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây tham dự một hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng tại Đan Mạch với các thành viên của Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo để thảo luận về cách thức đánh bại tổ chức này. Trong một cuộc họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Mattis nói, chúng ta sẽ gia tăng cường độ cuộc chiến này hơn nữa và giải phóng những người chịu thống khổ dưới sự chiếm đóng tàn bạo của Daesh và những đe dọa khủng bố của kẻ thù chúng ta tại châu Âu và những nơi khác. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen mô tả nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo là một trong những ưu tiên cao nhất của Đan Mạch và đồng ý gia tăng đều đặn ngân sách quốc phòng của nước này để trợ giúp cho chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã mất hơn một nửa lãnh thổ tại Iraq và Syria. Tại Afghanistan, kẻ thù đã mất khoảng 2/3 sức mạnh. Hơn nữa, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vừa mới loan báo cái chết của Sheikh Abdul Hasib, một lãnh tụ của ISIS Khorasan, một chi nhánh của nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Bộ trưởng Mattis nói, trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo của chúng ta đã giáng một đòn đáng kể, giết chết một lãnh tụ của tổ chức này. Bộ trưởng Mattis dày dặn nói thêm là cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo cũng là một vấn đề nhân đạo, nơi người dân vô tội đang sống hiện nay, đôi khi bị nhà nước Hồi giáo cưỡng bách phải ở lại chiến trường. Chúng ta làm mọi việc nhân đạo có thể được để hạn chế sự thống khổ và thiệt hại của những người dân vô tội này. Bộ trưởng Mattis nói một khi đe dọa của nhà nước Hồi giáo được chế ngự, công tác tái thiết thực sự bắt đầu để ngăn ngừa tổ chức khủng bố khác thế chỗ. Và chúng ta làm việc này như thế nào? Chúng ta phải phục hồi các dịch vụ của chính phủ, và điều này có nghĩa là chúng ta phải cùng nhau làm việc. Bộ trưởng Mattis nói, nhà nước Hồi giáo đã gây những thiệt hại khủng khiếp. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ cam kết làm việc với các đồng minh để đánh bại nhà nước Hồi giáo tại những nơi nào tổ chức này tìm cách bám rễ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.